Thôi bây giờ mình bắt đầu làm việc, tại vì mình chỉ có thời gian 1 tiếng đồng hồ thôi. Mà coi câu hỏi nè, đây nữa nè. Thành thử nãy sư cô mà nghiêm đem vô và nói thôi lấy đồ kẹp lại đi, cái này là lá thư kỳ sao. One more. Rồi bây giờ thưa đại chúng, trong này có một câu hỏi là xuất gia gieo duyên và thọ bát quan trai khác nhau như thế nào. Thật ra thì không có khác, bởi vì bát quan trai tức là 8 giới. 8 giới này được rút gọn của 10 giới mà quý vị thọ trong 10 ngày này. Nhưng mà vì mình thọ có 24 tiếng thôi, bát quan trai giới là cái giới để chúng ta thọ trong vòng 24 giờ. Và người thọ bát quan trai giới không cần phải quy tâm bảo. Họ không nhất thiết phải là Phật tử để quy tâm bảo, chỉ cần họ phát tâm họ muốn tu là được. Tại vì giới này nó chỉ có tác dụng bao lâu? 24 tiếng. Và 8 giới này là rút gọn lại của 10 giới sa di. Thay vì cái giới thứ 7, giới thứ thứ 10 của quý vị là không cầm giữ chất chứa tiền của, thì trong cái bát quan trai giới không có giới này. Phải không? Rồi cái giới mà đờn ca sướng hát là một giới. Rồi trang điểm son phấn thì trong 10 giới đó rút gọn lại. Thành thử quý vị còn lại có 8 giới thôi. Cho nên gọi là bát, bát là 8, quan là cửa, quan là cái cửa, trai là trai giới. Lấy 8 cánh cửa, 8 cái giới này như là 8 cánh cửa để đóng các cái duyên như là mắt, tai, mũi, miệng của mình. Thường ngày mình thấy, mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đều sanh tâm đắm nhiễm. Còn bây giờ mình tu tập một ngày này để mình lấy 8 giới này để mình ngăn chặn 6 cái giác quan của mình, cho nên gọi là bát quan trai. Thì cái giới này 1 tháng thọ 1 lần, đó là căn bản. Còn ai giỏi nữa thì 1 tháng thọ 6 lần, tức là 6 ngày trai của mình đó. Thường ở trong Bồ Tát giới đó, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thì trong Bồ Tát giới có dạy là nếu ai thọ Bồ Tát giới thì ít nhất 1 tháng phải có 6 ngày bát quan trai, tức là 6 cái ngày trai đó tự nhà mình, ở nhà mình. Nhưng mà thật ra nếu nói cho đúng ra là quý vị hàng ngày nếu mình có tu tập thì mình cũng đã là bát quan trai rồi. Nhưng khi mình tuyên bố ngày hôm nay mình tu bát quan trai thì cái sự thúc liễm của mình nó làm sao? Nó nghiêm túc hơn. Ngay cả các thầy đâu phải đi tu an cư 3 tháng rồi 9 tháng kia nghỉ tu. Nhưng mà tại sao lại đề cao cái pháp an cư như vậy? Tại vì 9-3 tháng này là 3 tháng hoàn toàn thúc liễm, phải hạn chế mọi cái sự đi lại. Cho nên gọi là cửu tuần cấm túc. Trong 90 ngày này không có chân của mình phải giảm cái sự đi lại không cần thiết. 9 tháng kia thì mình du di, hoặc là thí dụ như mình đi tới chỗ này mình thăm chỗ kia mình thăm. Nhưng mà nếu trong mùa an cư thì chúng ta giảm hết để đem hết cái tâm lực của mình vào thời gian an cư. Như vậy đó thì bát quan trai và xuất gia giao duyên không có khác. Nhưng mà cái thời gian của xuất gia nó dài hơn, từ 3 ngày, 4 ngày, 10 ngày. Cho nên ai cũng có thể tu tập. Ở trong kinh có bài kinh gọi là xuất gia công đức đó. Cái ông công tử đó là ông sắp chết, ông được Đức Phật khai hóa, cho nên ông đi xuất gia. Đi xuất gia để mà gieo cái duyên. Một chú sa di, thầy của chú thấy chú thọ mạng sắp hết, cho nên cho chú về nhà thăm gia đình. Vậy mà trên đường đi chú đã cứu được một ổ kiến, cho nên cái công đức đó nó tăng trưởng, tăng cho cái tuổi thọ của chú. Thì chú trở về, người thầy ngạc nhiên hỏi chú trên đường đã tạo phước lành gì. Thì chú nói là con nhớ là con chỉ cứu có một ổ kiến thôi. Thì người thầy nói chắc có lẽ nhờ cái phước đó mà mình qua được cái tai kiếp đó. Cho nên á, người có phước á, thì hữu sự, đại sự hóa thành tiểu sự, tiểu sự hóa thành vô sự, có phước. Cho nên mình gieo duyên, tại sao mình nhắc cái kéo, mà người tu tại sao phải cạo đầu? Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não rối rắm. Quý vị có đồng ý nó rối rắm không? Sáng mà không chải thì ai coi cho được, phải không? Cho nên nó rồi đâu phải chỉ chải tóc bình thường đâu, 2-3 tuần là phải chăm sóc nó một cái. Mà người nào mà thích mà sợ mình bị người ta nhận diện tóc bạc phải nhuộm, phải lo. Thành thử quý thầy cũng sợ kiểu đó, cạo quách cho rồi nó khỏe, khỏi phải lo nhuộm gì nữa hết. Tức là cái tóc của mình là tượng trưng cho phiền não, cái rối rắm. Và đồng thời mình mất thì giờ với nó rất là nhiều. Vừa mất thì giờ mà vừa tốn tiền nữa. Cho nên người xuất gia đó là tập một cái đời sống giảm thiểu. Cái gì không cần thiết thì phải giảm nó đi. Thì bây giờ mình giảm được cái đầu, đỡ tốn tiền hàng tháng, đỡ coi có kiểu tóc gì cho nó hợp thời trang. Rồi phải đôi khi phải tóc gì cho nó hợp cái mặt mình nữa. Chứ nhiều khi mình thích kiểu này mà làm lên không hợp với cái mặt của mình thì không được. Cho nên cực lắm. Đó là mình nói về cái tóc. Rồi cái thứ hai là mình nói về cái gì? Quần áo. Quý vị mình ăn mặc thì phải hợp thời trang. Thời là gì? Là thời gian. Trang là trang điểm. Thời trang nghĩa là ăn mặc hợp với thời đại. Thí dụ như ngày xưa cái thời mà mặc quần ống rộng, thấy không? Rồi cái tới quan thì hào rồi thời gian cái ống túm. À, hồi xưa là cái thời mà mặc đồ rách người ta cười, bây giờ phải mua về xé cho nó rách đi. Mà ngày xưa mà ăn mặc mà quần áo mà nó xệ bụng xệ đồ người ta cười chết, bây giờ nó mặc xong nó phải kéo tụt tụt xuống đi cho nó lết lết vậy nó mới modern modest, nó thời trang không đó. Đó hồi xưa là mình sợ tóc rối, giờ tóc nó tự nhiên bình thường nó làm cho rối, mà rối rồi không dám đâu có gọi được, phải không? Thành thử ra rất là nhiều thứ phải chăm lo. Thì người xuất gia là mình giảm tất cả những cái phần đó, gọi là xuất gia gieo cái duyên. Lẽ ra là quý vị phải cạo đầu hết đó, dù là 10 ngày. Nhưng mà nếu mà mình tuyên bố là bắt cạo đầu thì chắc khóa tu còn lại nữa. Không chừng không được nữa nữa. Rồi thứ hai là con ăn chay trường mà con nấu đồ mặn, thịt cá cho cả nhà ăn, vậy con có tội không? Con sợ con đi làm về không có, khi con nấu thì con khó chịu lắm. Nếu muốn biết có tội hay không thì hỏi con cá mình nấu nó. Pháp Hòa nói thưa đại chúng là điều này mình cũng nói rất nhiều lần. Mình tu là cái phần của mình, nhưng việc mình nấu ăn cho người thân đó là bổn phận. Không có gì tội lỗi trong việc này cả, tại họ là những người chưa có thực tập giống như mình. Bất quá là quý vị nhớ là cái quan trọng chính yếu là mình giảm tham, giảm sân, giảm si trong cuộc sống. Còn ăn uống được thì rất tốt, nhưng người thân mình chưa đạt tới cái trình độ đó, nhưng mà thì không vì cái chuyện ăn chay của mình mà bỏ bê người ta. Chưa đổ được người ta vào tới cái cửa, mình làm sao mình cho người ta khởi cái tâm hướng về đạo đã là khó rồi, huống chi là chỉ cho người ta đi tới cửa chùa rồi bước vô chùa. Thật ra Phật tử cũng có nhiều dạng. Phật tử là tới chùa là tới cổng thôi, mà có vô chùa không? Mà vô chùa để làm gì? Để đi dạo hay để lễ Phật? Rồi nhiều khi Phật tử cũng có nhiều dạng. Phật tử cảm tình, Phật tử tu học cảm tình là sao? Tới chùa đó ăn ngon thích, tới chùa đó mọi người dễ thương quá thích, thầy trụ trì đó tốt quá thích, thích đi chùa đó. Tu cũng cần biết, miễn ông thầy đó cũng dễ thương được rồi. Để đó là Phật tử cảm tình. Thì Phật tử cảm tình vậy cũng tốt, nhưng mà dễ thay lòng. Lỡ bữa nào ông thầy đó ông nộ một bữa cái là bỏ ông lễ lắm. Tại vì hồi xưa mình tới bằng cái gì thì mình dính cái đó. Cho nên á, tại sao mà Ngài A Nan bị cô Ma Đăng Già rước đi? Tại vì Ngài A Nan á, thấy đi tu là vì cái sắc tướng đi tu, chứ đâu phải từ cái tâm mà đi tu. Đức Phật hỏi thầy A Nan tại sao thầy đi tu, thì Ngài A Nan nói với Đức Phật là tại vì con thấy Đức Phật đẹp quá con đi tu. Như vậy là Ngài A Nan đi tu mặc dù nhìn cái tướng Phật đẹp mà tu, thủy chung nó vẫn là sắc tướng. Mà đã là sắc tướng là có dính mắc. Cho nên Ngài A Nan vì sắc tướng mà đi tu, chứ không phải vì cái thạch tâm mà đi tu. Cho nên người đi xuất gia đó phải có 5 cái đức, phải có 5 cái đức để đi tu. Thứ nhất xuất gia, phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố, đi tu vì cảm mến Phật pháp. Thứ hai, hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố, bỏ cái thân tướng bình thường sắc đẹp của mình vì chỉ thích cái pháp y của mình thôi. Hủy kỳ hình hảo, hình hảo tức là tướng đẹp, ứng pháp phục cố, chỉ thích cái pháp y thôi. Tam giả các ái từ thân, vi thích mặc cố, xa bỏ những cái sự thân cận, thân sơ giữa bà con quyến thuộc, chỉ vì thích cái quyến thuộc. Tam giả các ái từ thân, vi thích mặc cố. Tứ giả hủy kỳ, hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Nếu mà vì đạo phải hy sinh cũng cần, nếu mà phải làm điều đó. Còn cuối cùng là gì? Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Chỉ cầu cái pháp đại thừa, cái pháp cao tột để độ chúng sanh. Cho nên người xuất gia phải có năm cái đức đó mới vào chùa tu được. Còn không có những cái đức đó rồi thì những thì không phải cái đức thiện đó thì cái đức khác nó sanh. Mà cái khác nó sanh thì nó dễ lôi. Ví dụ như giờ người đó đi tu vì cái chỗ ở, cái chỗ ăn. Thì nếu mà bữa nào cái chỗ ở, chỗ ăn đó không tốt thì người đó đi. Hoặc là họ đi tới chỗ khác, họ thấy chỗ ở, chỗ ăn đó tốt hơn thì họ xin đi. Mà ngược lại cái người không vì cái chỗ ăn, chỗ ở mà chỉ vì cái tu, dù cái chỗ đó có ở cực nhưng mà có tu, họ hy sinh cái cực khổ đó, họ ở vì họ tu. Đức Phật dạy nè, nếu tới một chỗ nào á mà người ta cho ăn không mà người ta không cho tu, đi lẹ. Tại vì mà đâu phải cái chuyện, cái tâm nguyện của mình. Nếu mà tới chỗ nào mà chỉ tu mà không ăn, ráng ở. Nếu mà chỗ nào mà có tu mà có ăn, ngu diệm ở. Còn nếu chỗ nào mà không tu mà không ăn thì không tu mà cũng không ăn thì sao? Bye bye lẹ. Phật dạy rất là rõ ràng. Là thấy thí dụ mình nhớ như vậy đó, cho nên mình nghĩ là chỗ này, cái chỗ đó thật sự là chỗ tu tập. Còn cái chuyện ăn ngủ thiếu thốn không sao, tại vì mình đâu phải đi tu vì cái này, phải không? Cho nên phải nằm lòng năm cái đức của người tu. Sa di ưng tri ngũ đức, làm người sa di phải nhớ năm điều: nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố; nhị giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phụ cố; tam giả các ái từ thân, vi thích mặc cố; tứ giả hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố; ngũ giả chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Mà mình thuộc được cái đó mà nó nhắc nhở mình thì những cái kia nó không xen vô được. Cho nên Ngạ Nan á, khi mà các ngài chú giải về kinh Lăng Nghiêm á, thì nó tại sao các thầy tu khác không bị cái cô đó cổ rước mà Ngạ Nan lại bị? Tại vì ngay cái khởi tâm, cái quan trọng là cái khởi tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đại chúng trong mình ngồi đây mà mình thích cờ bạc rồi, cái người mà khởi tâm cờ bạc mà thích cờ bạc, bất cứ chuyện gì họ cũng nghĩ cờ bạc được. Chẳng như họ tối thắp đèn cái tôi đố chị tối nay mưa không, cái bà kia nói tôi nghĩ mưa, tôi bà cá đi. Hiểu ý không? Cái máu cờ bạc cái là chuyện một chút xíu nó cũng có thể nó trở thành ra cái chuyện gọi là kiếm tiền được. Rồi cái hỏi tôi đố chị chứ chiều nay ai giảng, tôi thấy trong danh sách hòa thượng kia giảng không đâu, tôi thấy nãy có người rước đi rồi, không tin tôi với chị cá đi. Thí dụ vậy. Cho nên cái người mà thích cái đó rồi, khởi cái tâm từ cái đó rồi, dù có vô chùa rồi không cờ bạc bằng hình thức casino, cũng cờ bạc bằng một hình thức khác. Cho nên cái quan trọng là cái khởi tâm. Vậy thì mình khởi tâm á, mà mình đi xuất gia gieo duyên á, thì phải nhớ là đi vào trong này, bất cứ cái phiền não nào nó đến với mình thì mình nhớ là xuất phiền não gia. Bất cứ cái duyên gì nó đến với mình, dù thuận hay nghịch, phải nhớ là mình đi gieo duyên thì duyên gì cũng phải gieo. Hãy thuận thì mình kết, không thuận thì phải học. Học cái này là cái nghịch để đừng kết với nó nữa, phải vậy không? Cho nên á, Mình đi tu á, nếu mà mình nắm rõ được cái con đường của mình đi á, nói theo lời bài tụng á, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Cho nên quý vị nào mình đi xuất, mình thọ Bồ Tát giới, mình tu tập, mình vẫn còn bổn phận với con cái, với gia đình, quý vị đừng có ngại chuyện đó. Đừng có ngại, đó là việc của mình phải làm. Mình làm sao cho người thân của mình á chưa chống bán mình, nhưng mà trong tâm của họ vẫn hộ trì cho mình tu là đã quý rồi. Rồi do cái cách tu của mình như thế nào để từ từ dẫn họ vào. Họ thấy rằng cái cách tu của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ tu. Còn mình tu gì đâu mà nó khó khăn bồ đề quá thì người mình không độ được họ. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Quý vị biết á, giúp cho một người khởi cái tâm lành đâu phải dễ, huống chi là họ làm lành nữa. Nội cái chuyện mà họ đồng ý cho mình làm lành đã khó rồi đó. Đó, ví dụ bây giờ mình muốn bố thí nè, có cái cô đó chồng không có thích bố thí, cho nên rồi cổ cứ lâu lâu cái cổ rút tiền của ổng, không nhiều, 10 đồng 5 đồng cổ đi bố thí thôi. Thì có một bữa nọ cổ dành dụm được cũng nhiều lắm rồi, bắt đầu cổ đi bố thí. Thế cổ lên cổ phát biểu, cổ nói tôi xin cái người ta tán thán cổ á, ta nói cô này làm việc thiện gì. Cổ lên cổ cầm đồ, cổ thành tâm cổ nói thiệt. Cổ nói dạ hôm nay tôi cũng có duyên về đây để bố thí cho quý vị, nhưng mà tôi cũng mong quý vị chia tội với tôi. Thế thì cái thầy mà hướng dẫn cô lên tưởng cô nói nhầm, nói cô mình bố thí mình có phước chứ sao có tội. Nói dạ không, con phải nói thiệt, tại này đồ chỉa. Thầy ơi, thiền làm sao để rửa dọn được tâm của mình? Quý vị hiểu chữ thiền là gì? Thiền nó có hai nghĩa, một là dừng, hai là sống sâu sắc. Nói theo tiếng bình thường là chỉ và quán. Danh từ Phật học gọi là tu thiền là tu chỉ, tu quán. Tu chỉ là thấy món gì chỉ món đó. Chỉ là dừng. Mình dừng sự tạp loạn, lăng xăng. Mình nhìn kỹ sâu sắc mọi việc. Ví dụ như mình nghe người ta vừa nói xong là mình đã nổi nóng mình lên rồi. Mà thay vì mình nổi nóng mình lên, cái ta nói từ từ để tôi nói cho nghe. Rồi xong ta nói cái sao? Sao nói sớm? Tại mình nóng hơn người ta lấy gì ta nói, phải không? Thành thử ra mình phải tập dừng, gọi là chỉ đó. Mình nghe gì mình nghe cho đợi hết ta nói hết đã, rồi mình có muốn nói gì mình nói sao. Tu thiền nghĩa là mình ngồi thiền như vậy là nó mới có thiền ngồi thôi. Nhưng mà một ngày mình ngồi mấy lần, bao lâu? Đa phần là mình phải thiền trong cuộc sống, cái đi, cái đứng, cái nói năng, cái việc làm của mình. Cho nên đây hỏi làm sao để rửa dọn được cái tâm. Nghĩa là bất cứ lúc nào mình làm việc gì, mình chú tâm mình làm việc đó, thì tập lâu ngày để cái tâm mình nó thuần. Thí dụ như quý vị rửa chén, quý vị bực quá. Quý vị biết ngày hôm qua đó, quý vị ở trong ban vệ sinh, thậm chí có những Phật tử đi dọn rác đó, mấy cái ly uống nước đó, lượm qua ra quá trời luôn, uống xong dùng rác hết. Cái này là cái này xài sang, tại nghe đi Tây Thiên đó. Tại tưởng Tây Thiên ăn rồi khỏi dọn, khỏi rửa, khỏi lau nhọc nhằn, có gì dục hết. Tại quý vị phải lượm ra được một số các ly, ví dụ vậy. Rồi muỗng, ăn xong dục vô trong cái thùng rác luôn. Thật ra khi mình như vậy là mình buông lung. Còn mình sống, mình làm việc gì mình biết. Thì mình đi rửa chén nhiều quá thì mình có thể mình quán. Mỗi lần mình rửa chén là mình rửa cái tâm của mình. À, mình được phụng sự đại chúng. Cho nên để cho mình có được cái tâm, mình có cái chánh niệm, mình làm việc gì mình biết mình làm việc đó. Pháp Hòa ngày hôm qua sau cái lễ xong, Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa còn việc gì chưa làm. Có một chú Phật tử, chú phụ ở trong ban rửa dọn, đứng rửa suốt mấy ngày nay. Thì mấy ngày đầu khóa tu, ông đi ngang, ông mới nói thầy, bữa nào thầy cho con xin bài thơ của thầy để con phổ nhạc. Cái thì ngày hôm kia Pháp Hòa gặp chú, cái chú nói: "Thầy, thầy có nhớ gì không?" Mà nó nhớ chứ, bài thơ chứ gì. Nói: "Trời ơi, thầy nhiều việc vậy mà thầy còn nhớ." Dạ nhớ. Tại vì cái gì nó cũng hên xui. Ngày hôm qua có Phật tử hỏi hoài chứ: "Thầy, phải hồi đó thầy ở Cần Thơ không?" Phật nói: "Dạ, hồi nhỏ không biết gì thì Cần Thơ, giờ lớn rồi biết xài tiền, cần tiền." Hải đảo tự thân. Hồi nãy mình có đọc kinh Hải đảo tự thân. Tự thân hải đảo là gì? Hải đảo này là chánh pháp. Chánh pháp của tự chính mình. Ví dụ bây giờ quý vị có nghe ai nói gì nói, cái quan trọng là mình đã nương tựa với chánh pháp thì không có gì lung lay mình được. Ngày hôm qua có một vị mới hỏi Pháp Hòa chứ gia đình đó, vợ chồng thì gây gổ, con cái thì bất hòa, nói chung là gia đình rất là rối, có phải do thờ Phật không trúng không? Rồi cái vị đó mới đem cái hình bằng Phật ra cho Hòa xem, hỏi sao làm sao không trúng. Nói Phật Di Đà ở giữa, Phật Thích Ca bên, Quan Âm bên, thờ về trật. Có hỏi trật sao? Nói tại vì Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, thành thử phải để Phật ở giữa. Nhưng mà có một cái lý khác ta nói, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, con nghĩ thờ vậy cho nên gia đình lộn xộn. Pháp Hòa mới nói cái này là quan cho hai ông Phật. Bây giờ nếu mà nói Phật Di Đà ngồi giữa mà chuyện gia đình lộn xộn, mà bưng Phật Thích Ca vô để giữa đó, lộn xộn tiếp, tại Phật Thích Ca cũng đâu có đồng ý vậy. Thật ra hai ông tranh chỗ ngồi, phải không? Cái này gọi là gì? Đó, cái này là do mình không có chánh pháp. Mà không có chánh pháp thì không có hải đảo của tự thân. Mình đã tin vào chánh pháp á, chỉ có chúng sanh phàm phu mình á, mới dành chỗ ngồi từng chỗ, mới gây náo động hoàng cung thôi. Chứ còn các vị mà tu tới thành Phật rồi mà làm gì có cái chuyện dành chỗ ngồi, phải không? Thành thử ra mình đừng có nghĩ như vậy. Rồi cái khi mình nghĩ như vậy á, thì sao? Bắt đầu mình thỉnh Phật mình dời. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ để Phật Di Đà vô là do là đúng, là tại vì Phật Thích Di Đà là lớn hơn Phật Thích Ca. Rồi xong rồi cái mình thờ vậy, rồi cái ngày hôm sau ta nói không, mặc dù ông lớn hơn nhưng mà Phật Thích Ca làm chủ, Phật Thích Ca phải ngồi giữa. Rồi lại bưng Phật Di Đà ra. Rốt cuộc rồi cái hải đảo của mình sao? Lúc nào nó cũng có sóng gió hết, tại vì hai ông Phật cứ xoay vòng. Cho nên đó chỉ là một việc, còn rất nhiều việc khác mà chúng ta, giống như cái chuyện mà chụp hình ba người là Pháp Hòa nói không biết bao nhiêu lần. Vậy mà mấy ngày nay em chụp hình thỉnh thoảng lỗ bên lỗ tai em cũng nghe vậy đó. Đang đứng với người, cái người kia nhảy vô, điện chụp ba, đẩy ra. Mà em nói như vậy là em chưa có linh. Cái chuyện này là nói rỉ rả không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng có, vẫn có những người vẫn sợ như vậy. Mà em đã nói rồi, lúc này em cũng đứng giữa. Đó là vì chúng ta không có chánh pháp, cho nên những cái pháp khác nó xen vào. Vì vậy thì cái hải đảo là gì? Hải đảo này là chính là chánh pháp của mình. Cả một biển có một cái đảo nó nằm ở giữa, mà mình đi vượt biên mà tấp vô đảo được á là an toàn lắm, phải không? Thì chúng ta cũng thế, chúng ta đang lanh quanh ở trong một cái biển đời mà chúng ta chỉ tấp vào được cái đảo của chánh pháp thì vững chãi vô cùng. Cho nên hải đảo này chính là chánh pháp. Mà người mà có được cái chánh pháp, cái chánh kiến rồi thì những cái việc lặt vặt đó nó không có làm cho mình phiền muộn được. Ví dụ bây giờ trong cái khóa tu mình ăn chay, chùa mình ăn chay, tự nhiên ở đâu có một người ta không biết, người ta mua thức ăn mặn người ta vô, hay thậm chí là mình đi vào trong chỗ ăn, người ta lỡ người ta để cái muỗng thức ăn mặn vào, không có gì hết đó. Mình không có thành Phật do một cái chén cơm chay kia, ăn mấy chục năm mới có thành gì đâu, huống chi mà chỉ có một cái muỗng mặn người ta nhúng vô thôi mà. Nhưng mà đó, cho nên đừng có để cho mình bị những cái đó nó làm mình khổ, rồi từ đó mình làm cho cái đảo chánh pháp của mình nó bị nhiễm ô, và những cái người đó người ta thấy cái đảo này không an toàn, người ta không dám tấp vô, người ta không tu theo mình được. Thưa thầy, tại sao quý thầy mặc áo màu vàng, mẹ con mặc áo màu xanh, còn con mặc áo màu nâu? Trời đất ơi, hỏi gì vậy? Thật ra đó quý vị biết không, cái màu lam mà quý vị đang mặc đó, nó cũng giống màu vàng thôi. Vàng thì nó có nhiều loại vàng khác nhau: vàng chanh, vàng nghệ, vàng cà rốt, vàng anh, vân vân. Thì cái màu lam cũng vậy, có nhiều khi lam mà lam lạ, lợt, lam đậm, lam xanh. Thành thử ra thấy có một số mặc cái áo màu lam nó hơi đậm hơn, tưởng áo xanh. Tóc đen thùi mà cũng kêu tóc xanh vậy. Đó. Chứ có ai làm thơ mà nó tóc đen đâu. Tóc xanh còn mãi đâm chồi, lá vàng rơi xuống buồn, ôi là buồn. Đó là thơ nào cũng là tóc xanh không à, chứ không ai đó tóc vàng đó. Có cái điều mình có thể hỏi là mấy cái màu đó nó tượng trưng cho cái gì? Màu nâu, màu vàng là tượng trưng cho đất. Cái màu vàng á, ca sa đó, là không phải cái áo. Cái ca sa không phải cái áo. Cái ca sa nghĩa là cái màu nó bị nhuộm, không có phải là cái màu chính nữa. Đây, đây màu này là màu ca sa nè. Vàng không vàng, nâu nâu, đỏ không đỏ, màu hoại sắc. Thì cái chữ ca sa nghĩa là vậy. Và người tu là muốn cho mình giảm đi cái sự dính mắc, đồng thời phải học cái hạnh của đất. Người ta có đổ nước sạch, nước dơ, khen chê gì mình cũng bình thường. Cho nên mình, cái đó là phải học. Cho nên nhắc nhở thôi, chứ không phải mặc cái đó vô là cái tâm mình nó được. Cái này là tượng trưng. Tượng trưng. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm lễ quy cho một Phật tử, thì có một vị đó Pháp Hòa đặt pháp danh là Hiền Nhẫn, Tuệ Hiền Nhẫn. Thì Pháp Hòa mới nói cái người mà có trí tuệ là họ sống với cái đức hiền, đức lành, và sống với cái đức nhẫn nhục. Đời hay đạo không có nhẫn nhục thì không thành được cái gì hết. Người học sinh mà không có nhẫn nại, học không tới nơi tới chốn. Người làm ăn mà không có nhẫn nại, công việc làm ăn không thành công. Người tu mà không có nhẫn nại, đường tu gặp nhiều chướng duyên, khó khăn. Cho nên đời đạo đều phải cần nhẫn. Thậm chí vợ chồng sống với nhau phải đeo chiếc nhẫn. Đeo chiếc nhẫn vô tay nè, phải không? Mà cái người mà mình sẽ gặp 24/24, mà cái người mà mình phải đi cưới về, tưởng sao là cái người đó làm mình rắc rối cuộc đời nhất, khổ đau nhất, khó bỏ nhất, đau thương nhiều nhất, cái gì cũng nhất hết, phải không? Vậy mà không có người đó mình buồn nhất. Đó, mình phải đeo cái đó. Thì Pháp Hòa nói xong đấy, người đời người ta muốn sống cho an vui với nhau, ta phải đeo chiếc nhẫn. Người tu cũng có luôn, không phải một chiếc, nguyên vòng luôn cái chuỗi đó. Để làm chi? Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa không có nói chuyện Phật phù hộ gì hết á. Con đeo cái chuỗi này để mỗi khi con giận, con muốn đánh ai, con vừa giơ tay lên, con thấy ồ, Phật nhắc mình không có được giận. Chuỗi này là nhắc mình. Cho người tu mình có thể đeo cái này để làm chi? Không phải để mà xoe khoe cho người ta, tu nha, tu niệm Phật nha. Mà mình làm việc gì mình vừa đưa tay mình lên, mình nhớ mình có cái sự tu tập. Cho nên mình đeo Phật cũng vậy. Mình đeo cái tượng Phật toàn ten đây nè. Mình treo Phật trong xe nè. Treo Phật trong xe là nhắc nhở lái xe cẩn thận. Nếu mà lái không cẩn thận, Phật cũng accident giống mình. Phải không? Mà mình lái không cẩn thận, Phật chóng mặt dữ lắm. Cho nên mình đeo nó để nhắc mình lái xe chậm lại, lái có chánh niệm, lái biết nhường. Mình đeo đây đúng để nhắc mình, chứ không phải đeo cái này phù hộ. Phật có phù hộ, phù hộ cái tâm nhẫn nại của mình, phù hộ cái tâm gọi là hấp tấp của mình. Phù hộ là phù hộ cái đó đó, chứ Phật có nhảy bên kia được đâu mà cản, là đừng đụng đệ tử tôi. Nó lái ẩu lắm, cảm ơn. Đó là mình treo Phật là để nhắc mình có cái sự gọi là chánh niệm trong khi mình lái xe. Chứ mình mặc cái áo cũng vậy, mình mặc cái y cũng vậy. Mình mặc để làm gì? Để nhắc nhở. Cho nên trên cái y đó nó có những cái biểu tượng. Ví dụ cái viền bốn góc tượng trưng cho gì? Cái ranh giới. người tu không có được vượt cái ranh giới đó. Thí dụ nè, đất của Tây Thiên tới đó thôi. Bây giờ quý vị vượt qua bên kia, không phải là đất Tây Thiên nữa, là đất của người ta. Mà đất của người ta thì người ta có quyền la mình. Có một lần qua dẫn đoàn đi hành hương, đi tới cái vùng đó, đi vùng châu Á. Cái tấp vô cái cả đoàn, cả 120 người mà chờ hai cái toilet chịu gì nói. Trời đất ơi, thấy nguyên cái đám rượu người ta. Nhảy vô cái đám rượu hết. Chủ nhà nó vác cây nó rượu. Chờ ngồi trên xe. Vừa chạy vừa kéo. Cuối cùng quý vị biết không, nó lên nó làm khó. Nó có cơ hội làm tiền. Ruộng không mồ mả đâu đó. Nói đòn của Du Vô tiểu trên mồ mả của tổ tiên tôi. Giờ phải trả tiền. Lúc đó cái ông dẫn đòn, ông phải móc hết tiền của ông ra. Ông ra ông điều với dân ở đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái ranh giới, mình ra khỏi cái phạm vi. Cho nên á, chùa nào cũng vậy. Khi xây xong một cái chùa, phải làm cái lễ yết ma. Tức là cái lễ đó là cái lễ quy định ranh giới của chùa. Thì cái hòa mình mới thỉnh bốn thầy tỳ kheo đến tuyên bố ranh giới. Nội giới là trong chánh điện, phạm vi bên trong. Ngoại giới là đất. Rồi mình phải tuyên bố như vậy. Rồi khi đến cái mùa an cư kiết hạ, thì an cư kiết hạ đâu phải chỉ chúng tăng trong chùa mình không đâu, có những vị ở xa tới, thì phải tập hợp các vị đó tuyên bố. Thì cái vị sống lâu đó lơ đứng lên nói: tôi là tỳ kheo gì đó, sống lâu năm ở đây, bây giờ tôi xin tuyên bố cái ranh giới của chùa để quý vị không có đi vi phạm, phải không? Thành rồi khi mà trong mùa an cư cũng phải nói rõ cái ngoại giới của chùa là ở Trúc Lâm, Tây Thiên, nhà dưỡng lão gì đó, mình nói để đó là cái phạm vi của mình đi, đó là cái đại giới, cái ngoại giới. Thì cái đường viền của cái y mà quý vị đắp đó, nó là cái ranh giới của người tu. Rồi quý vị nhìn ở trong cái đó, nó có hai cái lằn nè, không biết có thì giờ mở ra xem không, có không, hay là về quấn cất không. Cái miếng đó là cái miếng đất mới vừa được cày xới, bây giờ bắt đầu mới chia, nên là có một đường ngay giữa thôi. Rồi tu nhiều năm đó, từ từ bắt đầu mới được 5 đường 7 đường, thí dụ vậy, biểu tượng thôi. Còn bây giờ á, nếu như bây giờ mình thích, mình ra chợ này bán quá trời y, mình có đắp bao nhiêu cái y mà không có cái tâm mình gia vào đó, không có cái giới thể trên đó, thì nó chỉ là tấm vải thôi, phải không? Cho nên khi mình mặc cái áo này nè, mình mặc có cái tâm, thì cái áo này lập tức nó thành cái áo giới, nó ngăn giữ cho mình. Nó ngăn giữ cho mình. Thí dụ cái áo ta, áo nào ta mai chồng lên ba cổ, tượng trưng cho tam bảo, như vì giới tử này mà. Cái áo nó có 3 lớp, phải không? Còn nó có một cái chấn giữa đây. Có nhiều khi người ta chấn 53 đường, đường chỉ, tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử. Cho nên tất cả nó đều có cái ý nghĩa của nó. Nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà không phải mình mặc như vậy là mình được cái đó. Nhưng mà nhờ cái đó nhắc mình, nhờ cái đó nhắc nhở. Cho nên Pháp Hòa là làm cái tượng Tam Thân Quan Âm cũng vậy. Ở giữa Đức Quan Âm cầm bình tịnh thủy nhành dương, tượng trưng cho từ bi. Bên trái Đức Quan Âm cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Bên phải Đức Quan Âm cầm Thí Vô Úy và Chuyển Pháp Luân, tượng trưng cho dũng lực. Người có đủ dũng lực mới không sợ hãi, cho nên cầm Ngọc Như Ngọc Vô Úy và vận chuyển bánh xa pháp khắp cùng, dù chướng duyên dù trở ngại. Chờ Pháp Hòa làm bữa có một ngày trời mưa, Pháp Hòa ra lễ Đức Quan Âm, Pháp Hòa mới làm cái bài kệ: lại Đức Quan Âm đấng mẹ hiền, trên cao mẹ chứng tấm lòng thiên, quyết đem sức mọn xây nhà đạo, gian khổ lòng con chí vẫn kiên. Cho nên ba cái tượng mà từ bi là Phật, trí tuệ là Pháp, dũng lực là Tăng. Cho nên tượng Quan Âm Tam Thân còn là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Mình thờ Phật mà không thắp nhang cho Phật mỗi ngày thì có tội không? Con chỉ có thắp nhang cho Phật thỉnh thoảng vào những ngày rằm hoặc mùng 1, chẳng những không có tội mà Phật còn cảm ơn nữa. Thưa đại chúng á, khi mà mình cúng Phật á, mình có 5 loại để mình cúng: hương, hoa, quả, nước, đèn. Thấy không? Thì ngày xưa người ta cúng hương, người ta không phải cúng cái cây hương, mà người ta xông một miếng trầm cho nó thơm dân Phật. Rồi sau này bắt đầu mình mới biến cái hương đó thành nhiều cái cách khác nhau, chẳng hạn như là hương cây, rồi mình sợ dài nữa mình làm nhang khoanh. Ấn Độ không biết nhang khoanh nha, Ấn Độ không có nhang khoanh, trầm thôi. Vậy thì bây giờ quý vị vì gia đình, vì sức khỏe mình không thắp hương, không sao cả. Mình còn đèn nè, mình còn hoa nè, mình còn quả nè, mình còn nước nè, chứ không bắt buộc cúng Phật phải có hương. Mà nếu như trường hợp không có hương, có một cái hương quan trọng nhất, đó là tâm hương. Cho nên dù cho quý vị cầm cái cây hương lên, quý vị vẫn nói câu đó à: nay đệ tử chúng con thành tâm dâng nén tâm hương. Mặc dù tay đang cầm cái cây hương vật chất đó, nhưng mà miệng vẫn nói đây là cái tâm hương của con. Tại vì con biết hương này làm bằng mặt cưa, làm bằng cây trầm bất cứ, thì thủy chung nó cũng chỉ là khói, là mặt cưa, là gỗ thì thôi. Cho nên cái bài, có một cái bài nguyện hương bằng chữ Hán rất là hay: thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, hương nén hương này không phải từ đất mà từ, không phải từ trời mà xuống, bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, cũng không phải từ đất mà lên. Trước khi trời đất chưa sanh, nguồn thể đã thành một cái. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài, phân chi hậu chi diệp, chi hoa quan hàm sơn xuyên chi tú lệ. Cái tấm hương đó nó bao trùm cả pháp giới, chứ nó đâu có hạn hẹp ở trong một cái nén hương này. Hương đó là hương giới, hương định, hương tuệ. Nó là giới định hương, tuệ hương. Nó không phải là lửa, nó không phải phi mộc, không phải là cây, phi hỏa không phải là lửa, phi yên không phải là khói. Nó không phải dựa trên cái khói đó mà nó là hương, không phải dựa trên cái mùi thơm đó mà gọi là hương. Vậy thì cái hương nào đi nữa nó cũng đâu bay ngược gió đâu. Quý vị nghe hoài câu đó mà. Chỉ có hương người gì? Hương người đức hạnh. Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược khắp muôn phương. Cho nên mình thắp cây hương là để nhắc nhở mình tu tập để có được giới hạnh, thì từ đó nó mới bay khắp muôn phương. Còn hương gì mình thắp nó cũng vòng vòng đây thôi à. Mà thậm chí thơm với mình mà hôi với người khác nữa. Thử thắp nhang Ấn Độ nè, nhang Thái Lan nè, cái mùi nó rất là nó mạnh lắm. Thì người ta thì rất là thơm, nhưng mà mình thì mình cảm thấy cái mùi nó nặng quá, mình chịu không nổi. Cho nên không có sao cả. Kính thầy, nếu con muốn dùng pháp hiệu của thầy làm hành trang sau này có được không? Để làm gì? Mở tiệm cơm chay à? Ý vị Phật tử này là muốn dùng cái tên của Pháp Hòa, cái tên Pháp Hòa đó, không biết để làm gì. Đặt cho con phải không? Để mai mốt chửi cho dễ phải không? Có một cái khóa tu, hai vợ chồng đó đi khóa tu, thì hai vợ chồng lâu năm không có con. Sau khóa tu đó về, cái người vợ có mang thai đó, thì ông chồng mừng lắm, nói trời ơi, mà ông đâu có chịu đi tu, ông thương vợ mà ông đi thôi. Cho nên là ngày nào bà vợ đi tu, đi tụng kinh về, ông cứ đi tu, ông đạo vòng, đi vòng vòng. Rồi cái tới giờ nghe giảng cái ông đạo gốc, rau gốc kem ngồi. Thầy ông thầy đạo vòng với đạo gốc. Rồi cuối cùng phải hỏi thầy, con đặt tên con bằng tên thầy được không? Chứ đó tùy tâm của mình thôi, em không có bản quyền. Nhưng mà trong đạo quý vị á, tại tại sao mà mình không có gọi ngay cái hiệu của vị thầy đó, nhất là những vị thầy lớn, vì mình muốn nói theo cái người Á Đông mình á, là mình tránh đi cái húy, tức mình sợ phạm húy. Ví dụ như thầy đó chùa Tam Bảo đi, gọi là thầy Tam Bảo, à, chùa Thập Phương gọi là thầy Thập Phương, chứ không dám gọi ngay cái hiệu của vị thầy đó. Đó, thí dụ như quý vị thấy không, ở Việt Nam mình gọi là Hòa Thượng Xá Lợi, tức là Hòa Thượng chùa Xá Lợi, à, Hòa Thượng Ấn Quang, à, Hòa Thượng Già Lam, ta gọi vậy là để tránh. Người Huế kêu ung Từ Đàm, tức là Hòa Thượng trụ trì chùa Từ Đàm, hiệu của ngài mình không dám gọi, gọi vậy thôi. Giống như thầy Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, mình hay gọi Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Viện Chủ, chứ mình không có dám. Còn mình muốn xưng tên cái vị đó thì mình cũng sẽ xưng một cách trịnh trọng. Nói theo tiếng Hán ngày xưa đó là thượng hạ. À, còn bây giờ mình nói thượng hạ ta nghe ta không hiểu, thì mình lại nói một cách chậm rãi lại để nó biểu lộ là mình có cung kính. Thí dụ mình nói là con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tâm. Mình chậm cái câu mình nói lại và có cái chữ đạo hiệu ở trước, để như là một hình thức bày tỏ cái lòng cung kính của mình khi mình nói cái hiệu của vị đó. Còn nếu mà mình nói chữ dạ con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tâm thì ở dưới ta không hiểu mình nói gì hết trơn á, không? Thành thử ra giờ mình rồi có người mình nói cái cách của mình làm sao để người ta cảm nhận rằng mình có cái tâm cung kính trong đó thôi, mà chẳng qua cái đó là một sự cung kính thôi. Bây giờ nói ngược lại nè, đối với các vị hòa thượng mình nói vậy, còn Phật Thích Ca mình réo quá trời, réo người réo ngay họ luôn. Đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sanh. Vậy thầy cho con biết ý nghĩa của nhất thiết. Nhất thiết là gì? Nhất thiết là tất cả. Chữ nhất thiết là tất cả. Thí dụ như nhất thiết Phật, tức là tất cả Phật. Nhất thiết thiện là tất cả đều thiện. Ở ngoài Bắc ta có cái nghi thức lễ Phật buổi sáng trước mỗi thời kinh đều có câu đó. Nhất tâm kiến lễ Phật Pháp Tăng, người ta tụng theo cái câu đó. Nhất thiết chư Phật, nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là nguyện dứt hết các điều ác, nguyện tu các điều thiện. Còn trong này có hỏi là bàn thờ Phật ở hành đường gọi là bàn kim đài, vậy ý nghĩa kim đài? Không phải, ở ngoài trai đường á, ta để cái bàn Phật thì như cái bàn qua phần Phật quá đường, để khi mà người ta lại thì người ta biểu tượng ta lại Phật cúng dường. Còn cái chữ bàn kim đài là trong cái đàn á, trong cái đàn thí thực á, chẩn tế cô hồn mới có cái bàn đó. Mình 5 phút nữa mình nghỉ nha, nhiều quá. Rồi Pháp Hòa sẽ để dành lại, tại vì 11 giờ là mình ra mầm lễ, cho mình cần có 30 phút để quý vị giải lao chuẩn bị. Trong mấy ngày tu ở đây, con có một chị bạn hỏi con hai chữ Trúc Lâm có nghĩa gì. Con không hiểu hai chữ đó, xin thầy cho con được biết. Trúc là tên, Lâm là họ. Có một người tên họ Lâm tên Trúc. Thưa thầy, chúng chữ Trúc Lâm á, nghĩa là rừng trúc. Chữ Lâm này là rừng, chữ Trúc này là cây trúc. Nó bắt nguồn, nếu mà nói là từ cái nguồn gốc chính á, là từ thời Phật. À, do cái miếng đất, cái tỉnh xá này là do vua Tần Bà Sa La dâng cúng cho Đức Phật. Thì ông có quan niệm rằng á, Đức Phật á, ở trong rừng. Bây giờ đệ tử Phật càng ngày càng đông, muốn giáo hóa chúng sanh mà hoặc ở trong rừng thì e rằng không thể. Tại vì người ta không thể vào trong rừng đi kiếm chư Tăng hỏi đạo được. Cho nên ông đề nghị là Đức Phật phải có cơ sở. Thì cuộc sống này là đơn giản là nó vậy, phải không? À, mình muốn cho người ta biết cái địa điểm của mình thì ít nhất mình phải có một cái cơ sở. À, cho nên cơ sở là vậy đó. Cơ là cái cơ sở, tức là cái chỗ mà mình làm việc, cái chỗ đầu tiên, cái chỗ bắt nguồn đó. thì ông mới đề nghị Đức Phật là nên có một tu viện để làm cái trụ điểm cho Phật tử biết cái nơi đó mà trở về. Chứ còn hồi trước khi mà Phật thành đạo rồi, thời gian đầu Phật ở trong rừng không à, ngủ gốc cây ở trong rừng, đi ăn xin rồi vô rừng ở không, thì làm sao giáo hóa. Cho nên vua Bần Tần Bà Sa La mới đề nghị như vậy. Thì ông nói bây giờ ở trong đất này, thành xa phương xá này, ngài thấy chỗ nào được thì con xin cúng. Thì lúc đó đi, ngài các vị Xá Lợi Phất Một Kiền Liên đi vòng vòng, cuối cùng tìm được miếng đất không có quá xa thành phố nhưng cũng không quá gần. Đây là ý chỉ của Phật. Phật nói hai thầy đi kiếm chỗ nhưng mà đừng quá gần thành phố nhưng cũng đừng quá xa. Thì cuối cùng chọn được cái miếng đất này có rất nhiều cây trúc. Và khi xây dựng xong thì Đức Phật đặt cho tỉnh xá này tên là tỉnh xá Trúc Lâm. Đó, đó là một cái nguồn gốc từ thời Phật, là một trong những tỉnh xá đầu tiên đó. Rồi kế đến là có tỉnh xá Kỳ Hoàng, tức là của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Ông Cấp Cô Độc thì cúng đất, Thái tử Kỳ Đà thì cúng cây. Cho nên từ đó mình mới có câu là Kỳ Đà kỳ thọ Cấp Cô Độc viên đó. Tức là cây của Thái tử Kỳ Đà mà vườn thì của ông Cấp Cô Độc. Đó là hai cái tỉnh xá tiêu biểu mà Đức Phật lưu trú nhiều năm và thuyết pháp. Sau này á, ở Việt Nam mình á, thế kỷ thứ 13 có một cái thiền phái tên là Thiền phái Trúc Lâm, do vị tổ ngài Trần Nhân Tông là cái người đã khai sáng ra cái dòng thiền này. Và có thể nói á, dòng thiền Trúc Lâm á, giống như là cái sự tổng hợp trở lại của năm cái dòng thiền trước đó nữa. Trước đó có những cái dòng thiền do các ngài khác truyền vào, như là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông. Thì khi mà ngài Trần Nhân Tông ngài tổng hợp lại hết thành một cái dòng thiền của Việt Nam đó. Cho nên ngày nay sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, ngài khôi phục lại đó, tức là cái tinh thần của Thiền Tông Việt Nam. Và cái tinh thần của Thiền Tông Việt Nam theo thiền phái Trúc Lâm đó, là tinh thần tu cái gì? Tu gọn trong bốn câu á. Ngày hôm bữa Pháp Hòa có nhớ là Ni Sư Trí Định có dạy câu đó, Bồ phản quan tự kỷ bổn phận sự, phải không? Và cái tinh thần tu là gì nữa? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên đó. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo, tức là trong lòng mình đã sẵn cái viên ngọc quý rồi, không cần phải rong ruổi để mà đi tìm. Đối cảnh vô tâm, tức là gặp cảnh mà tâm mình không dao động. Đối cảnh vô tâm là tâm không dao động trước cái cảnh, chứ không phải là đối cảnh vô tâm mà bác té ha, kệ bác, tại con đang đối cảnh vô tâm. Có một ông thầy á, nghèo, hai thầy trò sống chung, ngày nào cũng lấy cục đậu hũ kho mà ông cho nhỏ ăn. Ông bắt nó quẹt cái đôi đũa xung quanh, nó tức tương ăn cho ổng nhất định cho ăn đậu hũ. Đứa đệ tử nó thèm quá, nó thầy cho con ăn đi thầy, nó chưa thấm con, để kho cho nó thấm. Mà bao nhiêu năm trời miếng đậu hũ cứ kho vậy, bị đâu phải hũ thiệt đâu. Thì một ngày nọ ông thầy ổng té, ổng té xuống cái vũng nước á. Ông nói con đỡ thầy dậy con. Nó nói thôi thầy nằm nó đi cho nó thấm. Nhân quả đó. Cái đối cảnh vô tâm à, nghĩa là không phải mình thờ ơ trước mọi việc nhưng làm không dính mắc. Ví dụ mình thấy cái đó là miếng rác, lượm để vào thùng mà không cần phải khoe khoang, biết không, hồi nãy tôi lượm miếng rác đó mà có một miếng à, mà 10 ngày nay cứ nghe làm như là lượm được 10 miếng vậy đó. Vì sao? Như vậy thì mình làm có tâm. Mà cái tâm này là gì? Tâm dính mắc, chứ không phải là cái tâm thiện lành mình làm. Làm việc phải có tâm, nhưng mà cái tâm này không phải là cái tâm chấp trước dính mắc, khoe khoang để rồi đi lấy công. Mà cái tâm này là cái tâm chí thành trong công việc. Quét nhà phải có tâm, quét mới sạch. Rửa chén phải có tâm, rửa mới sạch, phải không? Thắp cây nhang phải có tâm, cây nhang nó mới thẳng. Còn thắp không có tâm là chọt nhang, chứ không phải là cứ vậy chọt vô vậy. Quý vị để ý, cho nên khi mình lên thắp ở ngay hương bằng Phật á, mình phải cắm cái nhang vô, cho nó thẳng. Mình thấp một thí dụ đông quá nhiều quá mình thấp bên cũng được, nhưng mà nó phải thẳng chứ nó không có méo. Lỡ người ta có thay bên hông cũng không sao, mà phải thẳng. Áo mình mặc phải thẳng nè, cà vạt mình thắt phải thẳng nè, cái gì mình cũng làm phải thẳng. Tại sao nhang thấp không thẳng? Như vậy thì mình có tâm, nhưng mà tâm tùy việc. Người nào mình thương có tâm lắm, đem cái tô cho họ ăn mình thấy cũng có tâm lắm. Còn nào mình không ưa là làm đại đi, phải không? Thành thử ra có cái tâm đó là tâm chí thành, nhưng không nên có tâm dính mắc. Cho nên cái chỗ đối cảnh vô tâm phải hiểu cái chỗ đó. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng có 20 điều khó vậy đó. 20 điều khó là trong đó là có cái là làm việc, chứ là mình làm việc mà không có dính mắc, chứ không phải là cái chuyện là mình thờ ơ trước mọi việc, gọi là vô tâm. Rồi nhiều khi mình hiểu lầm vậy đó. Cũng giống như nhiều người ta hiểu lầm đó, tu thiền đến khi nào mà tâm mình vô niệm đó. Vô niệm, hỏi là vô niệm là sao? Khi nào cái đầu mình nó trống rỗng? Dạ không. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu cuối cùng của một câu hỏi trong này. Đó là mình quán hơi thở để tâm mình tịnh. Vậy mà có khi thầy lại dạy là phải quán này quán kia. Nên quán là có lăng xăng. Dạ thưa, như thế này, nếu mà cái lăng xăng đó, mà tạm gọi là lăng xăng á, nó trong cái phạm vi mà mình đang tư duy về nó để nó có được một cái kết quả, thì cái này đâu phải là lăng xăng. Cái này chúng ta làm việc có bài bản đó chứ. Ví dụ bây giờ nấu canh chua mà bao nhiêu món mà không có nghĩ từng cái món đó làm sao để vô. Vậy thì cuối cùng á, mình cũng lăng xăng, tạm gọi vậy đi, nhưng mà lăng xăng có chánh niệm để có được một nồi canh chua. Còn có những cái lăng xăng không chánh niệm là đang nấu canh chua cần lấy bột me mà lấy nhầm bột nghệ, lấy bột cà ri, thí dụ lấy ngũ vị hương để vô đó, hỏi nấu gì đâu, nấu canh chua. Vậy thì cái này cũng lăng xăng mà không xong chuyện. Rồi có những người ta uống rượu, hút thuốc, người ta mới chấp vào cái câu nè, tu chánh niệm á, làm gì biết mình làm nấy. Tôi hút nè, thấy không? Tôi hút, tôi biết tôi đang hút nè. À, tôi uống rượu, tôi biết tôi đang uống rượu nè. Không, rõ ràng chánh niệm hay gì nữa. Anh uống rượu, anh biết anh đang uống rượu. Nhưng mà chánh niệm anh nó phải đi xa hơn là sau một thời gian uống rượu thì cái gan anh nó sẽ được gì? Sau một thời gian hút thuốc cái phổi anh nó sẽ được gì? Đó là quán đó. Anh quán cạn quá. Anh quán rượu, biết uống rượu. Cho nên cái ông kia, ông mới nói với một vị hòa thượng: tôi không có chai lạc gì hết á, nè, tôi ăn thịt bò nè, tôi quán như tàu hũ vậy đó. Cái ông nói xong, ông gấp miếng thịt để vô. Nè, tôi uống rượu nè, mà tôi uống như nước lạnh vậy đó. Thì ông hòa thượng nói vậy, ông cứ trên này ông nói vậy, ông lấy cái chai nước không, đưa xuống bàn, ông tiểu vô cái chai á. Tiểu vô chai xong cái mới rót vô cho cái ông này, ông cũng cầm uống. Ông phun ra, ông nói: hòa thượng, ông chơi tôi hả? Tại sao nước tiểu của ông mà ông lại nói là rượu? Hồi nãy ông mới nói rượu nước lạnh thì giờ phải quán cho được, nước tiểu cũng là nước. Hiểu ý không? Tại cái này là mình nói cho mình chưa chứng. Hai cái nó khác nhau. Cho nên á, ngộ đạo là một việc, chứng đạo là một việc. Ngộ đạo là gì? Mình mới nhận ra thôi. Nhưng mà nhận ra mà không tu thì chưa có ngộ đạo. Tu đạo thì mới chứng đạo. Cho nên đạo phải tu. Đạo là kiến đạo. Kiến đạo là thấy. Kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo mới thành đạo. Chứ đâu phải bình thường. Thí dụ quý vị, ai mà không biết rằng á, đi tu là hạnh phúc, biết không? Biết. Nhưng mà hỏi tu không? Không. Đều có lý do hết. Thôi già rồi vô làm phiền ta. Đó. Rồi mình còn trẻ thì mình nói sao, bận việc này mình đều có cái lý do của mình. Ai cũng biết tu là cội phúc, tình là dây oan, nhưng mà không có chịu không được. Thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa thăm đại chúng, đặc biệt là các Phật tử ở xa như là Calgary, các vùng gần gần trở về đây để dự lễ Vu Lan. Pháp Hòa nhân cơ hội này được thăm đại chúng và sinh hoạt vấn đáp. Câu hỏi còn rất nhiều, Pháp Hòa sẽ hẹn lại một dịp khác. Sẽ sinh hoạt tiếp với quý vị. Nếu mà không phải trực tiếp như những vị hỏi đây, thì trong những cái lần giảng ở sau ở Trúc Lâm, Pháp Hòa cũng có thể trả lời những câu hỏi này. Rồi quý vị từ từ nhớ đón xem. Nhớ đi phim nha. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có một buổi lễ Vu Lan thật là bình an. Và rất cảm ơn tất cả quý vị đã góp công góp sức trong suốt 7 ngày qua cho khóa tu, và đặc biệt cho cái ngày đại lễ Vu Lan hôm nay được tốt đẹp. Mong Tam Bảo chứng minh công đức và gia hộ cho toàn thể đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.